18y.net giới thiệu câu chuyện Tình yêu online phần 31. Phần 31, con bé hôn mình, âu yếm mình một cách lạ lùng. Mình cảm thấy hơi lo lắng, chả nhẽ đây là lần cuối con bé dâng hiến cả thân xác cho mình sao? Mình lo lắng lắm, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ lúc đó, sức hấp dẫn của con bé làm mình không cưỡng lại được, khiến cho mình lại đè lại con bé ra ngấu nghiến, cứ như là những lần đầu tiên hai đứa bên nhau. Ý, nồng cháy mà đầy hạnh phúc, mong sao thời gian trôi thật chậm, để mình và con bé có thể ở bên nhau lâu hơn. Sau màn mây mưa như những con người khát tình, con bé nằm trong vòng tay mình khóc nức nở. Mình không biết nói sao nữa, cái bản chất dẻo miệng của mình dường như đã không còn, giờ cứ như bị đổ keo 502 vào môi ý, không thể mở mồm ra được, chỉ biết nắm ôm chặt con bé. Giờ mình lại thấy yêu con bé là sao? Chả nhẽ một người có một trái tim lại có thể yêu hai người, hay đấy chỉ là tính tham lam của đàn ông chúng ta? À không, có lẽ là do mình quá ích kỷ. Con bé quay sang hỏi mình với giọng sụt sịt CK. Mình không trả lời, chỉ quay ra nhìn thẳng vào mắt con bé. CK, đã bao giờ yêu vợ thật lòng chưa? Dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi. Câu hỏi của con bé như vết dao cứa vào lòng mình. Con bé lại xưng hô với mình là vợ CK. Cái kiểu xưng hô đầy tình cảm này khiến mình càng thấy mặc cảm tội lỗi hơn. CK trả lời vợ đi. Có, CK yêu vợ mà. Đây không phải là câu trả lời chống chế của mình đâu nhé. Câu trả lời thật lòng đó. Mình đã yêu con bé, nhưng sao mình lại yêu Ngọc nữa, yêu Ngọc hơn? Trong lòng mình đặt ra rất nhiều câu hỏi, có phải vì tình yêu của mình và con bé nó đến quá dễ dàng nên dễ gây sự nhàm chán, còn tình yêu với BX thì lại phải trải qua quá nhiều thử thách lên mình cảm nhận được là mình yêu BX hơn. Đấy cũng là mấu chốt của vấn đề. Và với lại đang ở độ tuổi mới lớn nữa, suy nghĩ rất bồng bột, không suy nghĩ được lâu dài, không biết được ai mới là người lúc đó mình cần yêu và lựa chọn luôn là vấn đề nan giải nhất đối với mọi anh em chuyên sex TV mình, đúng không? Mình cũng vậy, cũng như anh em thôi, khó để lựa chọn lắm, cứ nằm bên con bé, lại nghĩ về BX, mà ở bên BX, lại nghĩ về con bé, thực sự bản thân mình cũng không hiểu nổi mình nữa là đòi hiểu ai, .SIX2. CK yêu vợ sao? CK lại lừa dối vợ, vừa nói con bé vừa khóc òa lên. CK nói đi, nói vợ biết đi, sao CK lại bắt cá hai tay? Lúc này mình không biết giải thích thế nào nữa, vì không biết con bé biết những gì và biết tới đâu rồi, hay chỉ là biết sơ sơ qua về mình đèo BX thôi, nên không dám giải thích bừa. Chỉ biết ôm con bé thật chặt vào lòng, và con bé là người con gái thứ hai khiến mình phải khóc. Buồn lắm, thấy con bé khóc mà mình có làm được gì đâu, chỉ biết mở mồm nói câu CK xin lỗi, CK XL vợ nhiều lắm. Rồi hai đứa ôm nhau òa khóc. Chưa bao giờ mình cảm thấy có lỗi với ai như thế này, nhất là với người mình yêu thương nữa. Mình cũng đau đớn lắm chứ, biết là mình sai, nhưng thật sự chuyện tình tay ba này không thể kéo dài thêm được nữa, mình phải lựa chọn dứt khoát thôi. Hai đứa nắm ôm nhau khóc rồi ngủ lúc nào không biết, dường như cả hai đều quá mệt mỏi vào lúc này. Sáng hôm sau mở mắt dậy mình đã không thấy con bé đâu nữa. Rồi lấy điện thoại gọi luôn cho con bé, nhưng thuê bao, mình càng lo lắng hơn, có phải như thế này là kết thúc rồi phải không? Mình ra về mà như người mất hồn, đi lang thang khắp phố phường, dường như tìm kiếm một cái gì đó, nói đúng ra là tìm hình bóng của con bé. Qua những nơi hai đứa hay đến, kỷ niệm tràn về, nhưng mình liệu có níu kéo được không và có thực sự là nên níu kéo không, còn BX thì sẽ thế nào, đã bao nhiêu thử thách trôi qua rồi, mình lại bỏ BX mà đi sao, mình rút điện thoại gọi cho thằng Đờ, alo Đờ hả? Mày đang ở đâu đấy? Tao đang đi với ông anh. Sao thế mày? Mày còn cái kia không? Tao chơi với, đang chán quá. Cái thằng này khá ghê. Mới chơi có một lần mà đã nghiện rồi à? Nghiện cái đầu mày. Tao muốn chơi để quên hết mọi chuyện thôi. Thế mày còn tiền không? Còn một ít. Ừ, thế qua nhà tao đi. Tao sắp về rồi. Mình phi xe đến thẳng nhà thằng Đờ, ngồi ở quán trà đá trước cửa nhà nó, ngồi đó chờ, một lúc sau thấy thằng Đờ phi về, đi cùng nó là hai ông anh đầu chọc lốc, chả có sợi tóc nào cả, đeo cái dây bạc to đùng, người thì xăm chi chít, nhìn qua cái, ai cũng có thể đoán biết được, đây là dân giang hồ rồi, mình cũng hơi ngán, gặp mấy ông như này oải lắm, hát vào nhà mày. Mình dắt xe qua đường phi vào nhà, rồi mấy anh em lên phòng, ngồi nói chuyện một lúc, thì qua màn giới thiệu mình cũng rõ hai ông anh đi cùng thằng em M là hai ông anh nó chơi cùng, hai ông này mở hiệu cầm đồ, với cho thuê xe máy, hồi đó làm cầm đồ bảnh lắm, nhìn qua cái là biết toàn các dân chơi hổ báo cáo trồn, hươu nai gấu thỏ đủ kiểu. Mình thì mình không thích giao du với những người như thế, tại ông anh thân với mình gần nhà mình cũng thế, nhưng ông ý thì khác, anh em với nhau từ bé, ông ý còn luôn dặn mình gặp những kiểu người như thế, không lên chơi thân thiết gì cả, vì người ta chỉ lợi dụng mình thôi, chứ chả tốt đẹp gì đâu, cần phải cảnh giác. Biết thì vẫn biết là như thế, nhưng giờ đây đến nước này rồi thì ai mà chả chơi được, với lại mình cũng có cái đếch gì đâu mà để người ta lợi dụng chứ. Ngồi một lúc thấy thằng Đờ lấy ra một cái dùng thì như bật lửa, nhưng không phải bật lửa mà tên gọi của nó là khò, rồi rút một cái bình ra vào một cái gọi là cái cống. Thằng Đờ quay ra cười bảo với mình, mày thấy đồ nghề của tao thế nào, rồi lại thấy cả ống hút nước mía, kim tiêm, nhiều cái vật dụng lạ thật, chả biết để làm gì, mình cứ tưởng chơi cái đó, chơi cỏ. Chỉ cần điếu cày hoặc quấn vào như điếu thuốc lá thôi chứ, sao lại làm đồ linh tinh thế này. Rồi một lúc sau, thấy ông anh đầu chọc lưng xăm hẳn một con cá chép to đùng. Xin phép anh em giấu tên ông anh này nhé. Ông ý lôi trong túi quần ra một cái gói nhỏ nhỏ gì đó. Mới đầu nhìn thấy mình cứ tưởng ma túy heroin, nhưng nhìn kỹ và nghe giải thích thì mình mới biết đó là đá, nhìn như những hạt muối nhỏ nhỏ ý. Thằng Đờ quay ra cười bảo mình, hôm nay tao cho mày chơi thử cái này xem có phê không nhé, he he, cái này gọi là đập đá đó. Một cái khái niệm mới tinh đối với mình, vì trước đó tuy có hay đi chơi với mấy ông anh thật, nhưng mấy ông ý chả bao giờ cho mình chơi mấy thứ như thế này cả, ngay cả cắn kẹo cũng không cho, nên đâm ra vào thời điểm gặp thằng Đờ mình hơi bị lạc hậu so với bạn bè. Thôi thì thích là chơi, đâu có ngán gì đâu, vì mình dễ bị dụ lắm, ai dù cái gì chả chơi, cũng muốn chơi cho biết cho bằng bạn bằng bè nữa, kèm theo đang chán đời sẵn. Thế là mình đã lao đầu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà không biết mình nghiện thứ ma túy mang tên đá đó từ bao giờ. Hồi đó cứ nhắc đến ra đảo biết ngay ra ra đảo, côn lôn đập đá, ảo lòi, tìm đủ mọi cách kiếm tiền để góp tiền đập đá cùng anh em cho vui, quên đi mọi chuyện xung quanh. Mình sao ngã như thế đó, nào thì cắm xe, nào thì báo nhà, đủ các kiểu, chỉ để kiếm tiền ăn chơi đập phá cùng bạn bè. Vì trong khoảng thời gian này, Linh tránh mặt mình, dù mình có tìm đủ mọi cách, con bé cũng nhất định không chịu gặp mình. Với lại mình lúc đó cũng nghĩ chắc tốt nhất mình cũng không nên gặp con bé, mình đã để con bị tổn thương nhiều quá rồi, tìm con bé gặp con bé thì giải quyết được gì đâu. Còn về phần BX, từ ngày ở Thái Nguyên về bị quản chặt hơn, hai đứa ít có thời gian nói chuyện với nhau hơn, cũng hầu như ít ton chat với nhau, chỉ hay nhắn tin thôi, mà nhắn tin thì mình nhắn mọi lúc mọi nơi được, đủ các loại. Văn vở, làm sao BX kiểm soát được mình nữa, nhiều lúc BX cũng cảm thấy mình khác trước nhưng nói ra đều bị mình mắng lên không dám nói nữa, còn con bé và mình ngày càng xa cách nhau, có hôm gặp con bé đi cùng với một thằng nào đó, cười nói rất vui vẻ, trái tim mình càng đau buốt, nhưng làm được gì nữa đâu, thôi thì kệ, đến đâu thì đến, mình lại tìm cách kiếm tiền để lao đầu vào các cuộc vui cùng. Anh em thâu đêm suốt sáng mà không hề biết đến ngày mai sẽ ra sao, sau nhiều lần cắm xe báo nhà đủ các kiểu. Bà già, mình gầy đi trông thấy, vì luôn phải lo lắng cho mình, vì hầu như chả đêm nào mình ngủ ở nhà cả, kể cả ban ngày cũng không có ở nhà. Mình và thằng đờ gần như anh em song sinh, đi đâu cũng có nhau. Người ta nói cuộc đời thay đổi như thế nào là tại số phận con người, nhưng mình thì hoàn toàn không tin. Vào điều đó, mình và thằng đờ ngày càng xa đà vào nhiều tệ nạn hơn, tại đi với mấy ông anh của nó, mình cũng thử đi ăn bánh trả tiền, nói thẳng ra là đi chơi đĩ luôn cho nhanh, đã không đi thì thôi, lần đầu đi về ngán ngẩm vô cùng anh em ạ, toàn máy bay khủng bố, chơi nó còn chả thèm rên la hay kêu gì cả ý. Chả biết tại súng ống mình nhỏ hay thế nào nữa, mình mới hỏi ơ thế, không thích chà, không kêu à, con ca ve trả lời, thích kêu à, thế là nó kêu như con dại. Lần đầu tiên đi chơi gái của mình thế đấy, chán nhẹ, rồi đập đá mình cứ chơi đều tháng 30 ngày chơi 28 ngày, người gầy như ve, nói đúng ra nhìn chả khác gì thằng nghiện, cứ suốt ngày ngáo ngáo ngơ. Ngơ, lên lớp học, có ngủ được đâu, toàn ngồi nói chuyện, làm nhiều người cũng thấy lạ, cái gì nó cũng có giới hạn của nó, kể cả tiền bạc, chơi bời, nhậu nhẹt, hát hò suốt ngày bao nhiêu tiền cho đủ, cuối cùng mấy thằng cũng hết tiền, mấy hôm không chơi đá. Nữa, em mới cảm thấy cuộc đời mình có một cái gì đó mới hơn, hay là do ảo thấy thế thì mình không biết, trong khi mấy ông anh và thằng đờ đang nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền để có thể tiếp tục các cuộc vui đó, thì mình lại tự tách ra mấy hôm, không đi cùng mấy anh em đó nữa, một phần cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán, phần còn lại là vì BX, có lẽ BX là người cảm nhận rõ ràng nhất là mình đang thay đổi một cách rõ rệt lên suốt ngày nhắn tin gọi điện kiểm tra mình, nhiều lúc khóc qua điện thoại suốt, khiến mình cảm thấy mình có phải quá ích kỷ không? Khi ông trời đã bắt mình chọn một trong hai người con gái, mình đã không dám đối mặt với sự lựa chọn đấy, không biết chọn ai cả, mà cứ để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, lao đầu vào những cuộc vui để quên đi mọi chuyện. Càng ngày mình càng bí bách như đi vào ngõ cụt, không biết làm gì. Tối hôm đó, ông anh gần nhà mình rủ mình đi uống rượu. Mình thì không bao giờ từ chối ông anh này cả. Hai anh em sống với nhau vô tư, mình coi ông ý như anh ruột của mình vậy. Điều lạ nhất hôm nay là đi uống rượu chỉ có hai anh em thôi, chả có thêm ai khác, nếu như mọi khi thì phải có mấy anh em nữa đi cùng cơ. Mình đã thấy ngờ ngợi rồi, nhưng không sao, hai anh em vẫn ngồi uống nhiệt tình, mấy ngày không đập đá mà người mềm nhèo chưa uống được mấy đã say rồi, ông anh khuyên mình đủ điều vì ông ý biết chuyện, mình ăn chơi đập phá như thế nào, bà già, mình kể hết cho ông ý nghe mà, giờ ngồi đây hai anh em ông ý mới khuyên mình thì chỉ ngồi cười, vì có lẽ thấy cuộc đời này nhạt quá, tự dưng bốc một cái tát như trời giáng vào mồm, ông anh tát cho mình cái cứ phải gọi là choáng váng đầu óc, mày tỉnh lại đi hát, tao nói mãi từ nãy giờ để mày cười à. Mày thay đổi quá rồi đấy, mày làm thằng anh này thất vọng đấy. Tao từ bé coi mày như em trai tao, đi đâu tao cũng rủ mày đi, có cái gì tao cũng cho mày, nhưng có bao giờ tao rủ mày chơi mấy cái đó không? Vì tao muốn mày khác tao, tao không muốn mày lại lặp lại những xe đổ tao, đã đi qua hiểu chưa? Cái tát đấy, để cho mày tỉnh ra, giờ mày chưa hiểu được hết cuộc đời này nó phức tạp thế nào đâu, lại bóp một cái nữa, cứ tưởng ông ý tát có một cái xong rồi nói. Ai ngờ làm luôn hai cái tát này của tao để nói cho mày biết mày đừng có vì mấy đứa con gái mà tự làm khổ bản thân mày. Anh hỏi mày nhé, thế giữa gia đình bạn bè anh em và tình yêu mày chọn ai? Mày lên sống với thực tại đi, mày còn quá trẻ để yêu đương và càng không thể vì mấy đứa con gái mà thay đổi như thế này được hiểu chưa? Ông anh nói xong, giả tiền nhậu rồi đứng dậy về luôn, còn vứt tiền ở bàn cho mình đi xe ôm nữa. Mình thì cứ ngồi đó suy nghĩ những gì ông ý nói, hai cái tát in hẳn đủ 10 đầu ngón tay trên mặt mình, đã làm gần như bừng tỉnh con người đích thực bên trong mình. Mình không trách ông anh vì hai cái tát mà còn phải cảm ơn ông ý mới đúng. Những lời ông ý nói ra cũng chỉ vì quan tâm và lo lắng cho mình mà thôi. Mình đã đi xa rồi, mình alo cho thằng đờ mày đang ở đâu đấy, tao đang trà đá với mấy ông ý thế à, có xe không, qua đón tao. Lúc sau thằng đờ qua đón mình lại đèo nó quay lại chỗ nó bắt đầu đi, còn mình thì lấy xe đi lung tung. Mình đi ra souvenir mua một con gấu to, rồi gọi lại mang ra bến xe gửi ô tô khách Sơn Tây, rồi gọi cho BX, lát nữa xe đến bến thì nhớ ra nhận quà nhé. Chợt thấy đầu dây bên kia những nụ cười lâu rồi mình không được nghe thấy, chắc BX đang vui lắm. Mình lại vào mua sô-cô-la, gói vào hộp đàng hoàng, phi xe đến thẳng nhà con bé. Những hành động của mình lúc này hoàn toàn là do tình cảm mà làm chứ chả có gì là do ảo cả. Đứng trước cửa nhà con bé, bấm chuông một hồi lâu, con bé chạy ra mở cửa, hai người nhìn nhau một hồi lâu. Lâu rồi không được nhìn thấy con bé. Giờ đây khi hai đứa đứng trước mặt nhau rồi mà không biết nói câu gì, thật sự mình như đứng chôn chân luôn, chỉ biết nhìn con bé mà không nói được gì cả. Cầm hộp sô-cô-la đưa cho con bé rồi quay xe đi về luôn. Trên đường về cứ suy nghĩ sao con bé giờ nhìn khác thế, gầy đi nhiều thì phải, về đến nhà leo lên giường nằm luôn. Mình cảm giác thèm một giấc ngủ, tại đập đá nhiều có ngủ được đâu. Lâu rồi mình chưa có cảm giác được ngủ một giấc trọn vẹn, toàn ngủ gật, ngủ được tí lại dậy, toàn ngủ trong men say trong ảo ảo giác. Giờ đây khi mấy ngày không chơi gì cả, buồn ngủ không tả được, thèm một giấc ngủ thật dài để lấy lại tinh thần và sức khỏe quá. Vừa đặt lưng xuống giường, chưa kịp chợp mắt thì thấy đờ tê rung lên, là BX gọi. Alo, BX hả? Vâng, Ox đang làm gì đó? Ox đang định đi ngủ, Ox thấy mệt trong người, Ox có sao không? Ox không sao đâu, thấy mệt một chút thôi mà. Vâng, hi hi, à, cảm ơn Ox vì món quà nhé. BX nhận được rồi à? Vâng, BX vừa ra bến xe nhận con gấu xong, dễ thương lắm, cảm ơn Ox nhé, hi hi, có gì đâu mà. BX cảm ơn Ox. Ox từ ngày yêu BX đến giờ đã tặng được BX món quà gì đâu, đê hi hi. Vâng, Ox nghỉ chút đi cho đỡ mệt, dậy thì nhắn tin cho BX nhé. Mình nhắm mắt vào ngủ cái, mở mắt ra đã là sáng hôm sau rồi, vãi. Trưởng, đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi học, đón chào một ngày mới, một cái gì đó mới mẻ hơn những ngày qua mình đã sống. Cầm điện thoại thấy mấy tin nhắn của con bé, sao hát lại làm như thế? Hát có biết L đã phải cố gắng như thế nào để xóa đi hình bóng của hát không? Sao còn tặng quà cho L làm gì? Sao còn tìm L làm gì? Đọc xong tin nhắn mình nhắn tin trả lời lại luôn, tối nay L rảnh không? Tin nhắn phản hồi làm mình cũng hơi hồi hộp. Tối nay L phải đi học thêm. Mình ghét nhất cái kiểu lấp lửng, không gặp thì cứ nói là không gặp, gặp thì nói luôn là gặp lại còn bày đặt học thêm. Mình nhắn lại, tối nay gặp H nói chuyện một lúc nhé. H chờ L ở quán hai đứa hay ngồi, nhớ học xong ra đó. Thế là mình đã quyết định gặp Linh, một quyết định gần như là khó nhất đối với mình, lại dắt con xe đạp yêu. Giấu lâu lắm vứt xó nhà ra đi học. Cái cảm giác sáng sớm đạp xe đạp đi học vẫn có cái hay của nó, ngắm gái các trường khác đi học ngược đường với mình, nhìn mọi người tấp nập đi ăn sáng, đi làm, đường xá đông đúc nhưng lại mát mẻ. Thong dong đạp xe, nghĩ vẩn vơ, đến lúc đi qua nhà con bé, như bản năng tự nhiên mình phanh kít một cái, rồi chợt cười mỉm, hiểu ra một điều gì đó gọi là thói quen, rồi lại đi tiếp đến trường, vận vào ăn bún chả, nhưng là ăn một mình, chứ không phải hai mình. Nhìn thấy con bé đi qua, vào trường mà cũng chả nói được gì. Con bé giờ đi xe đạp đi học rồi, chứ không chờ mình đón như trước nữa. Cả ngày hôm đó, tam trôi gần như nhanh không tả được. Rõ ràng là mình hẹn con bé tối gặp, nhưng chính bản thân mình giờ đây lại không đủ bản lĩnh để đối diện với con bé. Chỉ mong thời gian trôi thật chậm thôi. Mình sợ phải gặp con bé, rồi thì tối cũng đến. Mình ra từ 8 giờ tối ngồi gọi một bao thuốc với một đen đá, ngồi nghe nhạc ở quán, hút điếu thuốc, nhâm nhi ly cà phê. Ai không biết tưởng mình đang yêu đời chứ chả. Chơi, đê đợi đến hơn 10 giờ, giờ con bé tan học mà mãi không thấy con bé ra, chả nhẽ con bé không muốn gặp mình nữa. Mình vẫn cứ ngồi đó chờ, gọi đến bao thuốc thứ hai và cốc cà phê thứ tư cũng đã hơn 11 giờ rồi. Mình nghĩ chắc có lẽ con bé không ra rồi, đang định đứng dậy về thì con bé bước từ ngoài cửa vào, vào mình. Cũng hơi bất ngờ, con bé đi tiến về phía mình đang ngồi. Linh uống gì? Cho Linh một sữa chua đánh đá. Lại một lần nữa ngồi đối mặt với nhau mà không biết nói gì cả. Con bé nói trước, hát hẹn Linh ra đây có việc gì thế? Thế theo Linh là việc gì? Nếu là hát muốn giải thích thì Linh không muốn nghe. Không, hát không giải thích. Mình ngồi kể từ đầu câu chuyện bắt cá hai tay của mình cho con bé nghe. Con bé khóc rất nhiều nhưng mình vẫn cố kể cho bằng hết cho con bé hiểu. Thôi hát đừng nói nữa, Linh không muốn nghe nữa. Con bé lại khóc òa lên. Hát xin lỗi, nhưng thật sự hát cảm thấy hát yêu Ngọc hơn Linh, và Ngọc là người đến trước Linh. Thật sự trong chuyện này hát đã sai, đã đùa giỡn với tình cảm của Linh. Giờ Linh muốn chửi bới hay đánh đập hát thế nào cũng được, chỉ mong Linh đừng hận hát và đừng làm gì dại dột. Tình cảm của hát dành cho Linh cũng xuất phát từ con tim, nhưng có lẽ không đủ nhiều để hát có thể bỏ Ngọc để đến bên Linh được. Mình chưa nói dứt lời con bé chặn họng mình luôn, từ giờ mình là bạn nhé, rồi đứng dậy đi về luôn. Hành động và lời nói khó hiểu của con bé làm mình day dứt khổ sở rất lâu sau đó. Cũng như lúc đầu mới quen Linh mình cũng đã nói qua rồi đó, Linh là một cô bé có cá tính rất đặc biệt. Giờ thì mọi người đã hiểu cái đặc biệt đấy chưa? Làm bạn nhé, cái câu nói đó đáng ra mình là người nói mới đúng chứ. Trong lúc đó mà con bé còn nói được như thế, đủ biết là con bé có cá tính như thế nào. Và thế là mình đã phải lựa chọn, và người con gái mình lựa chọn để tiếp tục yêu là Ngọc, là người con gái ở xa mình chứ không phải gần, là quen qua mạng chứ không phải quen qua bạn bè hay ở trong trường gần nhà gì đó. Có lẽ mình khác với mọi anh em khác vì đã chọn Ngọc, nhưng ở hoàn cảnh đó, thời điểm đó, mình đã yêu Ngọc hơn, yêu bằng cả con tim, bằng tất cả những gì mình có. Thế nên quyết định chọn Ngọc lúc đó mình không hối hận. quyết định chọn ngọc chứ không phải là linh quả thật là một quyết định hoàn toàn theo trái tim mách bảo, biết là con bé bị tổn thương nhiều lắm, biết là con bé đau khổ, biết là mình đều nữa, biết là, thật sự nhìn con bé đi về mà muốn níu tay kéo lại nắm, vì mình biết một khi con bé đã quyết định đến đây gặp mình là đã còn rất nhiều tình cảm với mình, chỉ cần mình xin lỗi hoặc sửa sai, chọn con bé, chấm dứt mọi liên lạc với Ngọc thì con bé sẽ lại tha thứ cho mình hiểu điều đó qua từng lời nói. Nét mặt của con bé, nhưng những gì con bé hy vọng, những gì con bé tưởng tượng lại không thành hiện thực. Chính mình đã dội một gáo nước lạnh vào con bé, dập tắt mọi hy vọng của con bé vào tình cảm của hai đứa. Có lẽ cả cuộc đời này con bé sẽ thù ghét mình lắm, sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Ân hận cũng quá muộn màng, giờ điều quan trọng nhất đối với mình là làm sao mà mang lại được hạnh phúc cho Ngọc, người con gái đã khiến mình phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được một tình yêu như vậy. Mình hiểu hơn bất kỳ hơn ai hết, nhất định mình phải mang lại hạnh phúc cho Ngọc. Không để Ngọc phải buồn một lần nào nữa, trong đầu luôn tự nhủ chỉ để một người con gái bị tổn thương vì mình thôi, nhất định không thể để cả hai người con gái mình yêu bị tổn thương được, và còn phải nghĩ cách làm thế nào để ổn định được tình cảm của Linh nữa. Không hẳn là muốn quên tất cả tình cảm của mình và con bé, nhưng không muốn nhớ tới nữa, đau lòng lắm. Có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều nơi mỗi khi đi qua đều gợi lại nỗi đau, đều mang đến hình ảnh hồn nhiên nhí nhảnh của Linh. Mọi chuyện nghĩ là dễ nhưng hoàn toàn không như thế. Khoảng thời gian đó đối với mình thật sự rất khó khăn và đau khổ, nhưng mình vượt qua được cũng nhờ nhiều vào BX. Lúc nào BX cũng ở bên mình, động viên chia sẻ an ủi mình. Dù không biết mình buồn bực hay cáu gắt vì điều gì, tình cảm của mình và BX ngày càng tiến triển tốt hơn. Xác định luôn hai đứa phải vào đại học để được ở bên nhau. Để đến được với nhau cần rất nhiều nỗ lực ở mình. Vì thời điểm đó mình gọi là chả biết cái gì trong đầu luôn. Giờ lao đầu vào học kịp làm sao được, nhiều lúc oải lắm. BX thì học giỏi chả bù cho mình, chỉ khổ cho thằng bạn gần nhà học giỏi, suốt ngày bị mình hành cho làm việc hết công suất luôn. Nhưng một khi đã có gì đó mơ ấm thì không bao giờ giấu được lâu, nói đúng hơn là cái kim trong bọc có ngày lòi ra. Thật sự mình lúc đó lười lắm, có chịu học hành gì đâu, suốt ngày cắm đầu vào game, vẫn ảo yê rồi audition đều, nhưng lập một cái nick ao khác để tán gái cho vui chứ không dám dùng nick chính của mình, sợ BX phát hiện ra thì coi như xong luôn. Mình toàn xin đi học thêm để đi chơi game cùng mấy ông anh và mấy thằng bạn chí cốt nữa. Anh em nào nghiện game thì biết đấy, đã không chơi thì thôi, chứ còn xác định làm game thủ rồi thì cày ngày cày đêm, đợt đấy cày MU nữa, đua top khổ vật vã, suốt ngày chỉ cắm chuột ở quán. BX thì gọi điện kiểm tra liên tục, khổ không tả được, suốt ngày phải biện minh thế nọ thế kia đủ mọi lý do trên đời. Nhiều lần bị BX bắt được nói dối đi học thêm để đi chơi game, thế là BX dỗi liền một tuần không thèm nói chuyện với mình. Hai, tính khí mình thì thất thường, tại đợt đấy mải chơi nữa, bạn bè thỉnh thoảng rủ dê lôi kéo vẫn đi đập đá nhiệt tình, nhưng đi với tần suất ít hơn trước, có tiền mới đi chứ không cắm cốp hay báo nhà gì nữa cả. Đấy là thời điểm mình liên tục gặp Linh, đi cùng một thằng nào đó học trường khác, ngày nào cũng đưa đón nhau đi học, nhưng là đi bằng xe máy chứ không đi bằng xe đạp như mình. Không hiểu sao quyết định như thế rồi phải cố quên Linh ra khỏi đầu, mà mỗi khi nhìn thấy Linh đi với thằng đó trong lòng mình lại trỗi dậy một đống cảm xúc khó chịu, có bực mình, có ghen tức, có chắc đấy là tính ích kỷ của đàn ông mà, hầu như anh em nào cũng có đúng không? Lúc ở bên người ấy thì không trân trọng, không biết giữ lấy, giờ mất rồi lại tiếc, lại thấy nó cứ nao nao làm sao. Nhưng thật lòng mình vẫn mong Linh được hạnh phúc, không phải đau khổ như khi yêu mình nữa. Mong là thằng đó sẽ mang lại hạnh phúc cho Linh, tại học cùng trường nữa, nên mình và Linh giáp mặt nhau liên tục, nhưng có bao giờ nói chuyện nữa đâu. Từ cái tối hôm đó, tại sao Linh bảo là bạn mà lạnh lùng với mình thế? Chắc Linh hận mình lắm. Mình không trách Linh, nhưng mình chỉ thấy lo lắng cho Linh. Khi vừa chia tay mình đã nhận lời yêu thằng kia luôn, sao Linh lại tìm một người lấp khoảng trống nhanh như vậy? Liệu như vậy Linh có hạnh phúc không?